ơi lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, ngài kêu con mong được con đáp lời, ngài bên con trên đường đời mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa.
Cha xin lỗi một chút chút trước cái giờ cầu nguyện sắp tới á. Cha mời các bạn chiều nay cầu nguyện về rượu ngon. Chúa là người chân chiên tốt lành và Chúa chăn giữ chúng ta. Chúa che chở, Chúa chăn giữ tôi chẳng thiếu gì. Chúa che chở tôi và Chúa không cho tôi bị thiệt hại. Không ai có thể làm hại tôi nếu tôi để Chúa che chở tôi. Nói một cách khác, nếu chúng ta mở trái tim cho Chúa, không ai làm hại mình được. Cho nên có cái gì rất là cao quý trong tin mừng đó, mà chúng ta phải hiểu thêm, sau đó mình cầu nguyện đó, để mà xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu và chúng ta mở lòng cho Ngài. Cho nên cái trái tim của mình, tôi xin nói một chút về trái tim của mình. Trái tim của mình là nơi chúng ta do ý mình có một niềm tin, một niềm hy vọng, một tình thương do ý mình, trách nhiệm của mình. Mà trong con người của chúng ta là người, chúng ta không hoàn toàn làm chủ mọi sự xảy ra cho mình. Cho nên nhiều khi chúng ta cho rằng là tại tôi và chưa chắc lại tội tại tôi. Nhiều cái trong chúng ta ngoài ý muốn của mình, vì chúng ta là người và chúng ta bị ảnh hưởng rất là mạnh của thế giới ở ngoài, cũng như của cái tính tình của tôi ở trong, hoặc là những cái yếu đuối của tôi mà chưa chắc tôi làm chủ được. Nhưng mà trái tim là dưới quyền của tôi chịu trách nhiệm. Cho nên tôi muốn các bạn hiểu chính mình hơn và hiểu cái vị trí đặc biệt của trái tim mình. Thì tôi xin kể ba chuyện, những cái chuyện tiêu biểu á, rồi sau đó các bạn có thể áp dụng cho mình để các bạn hiểu mình rõ hơn và các bạn kiên nhẫn với các bạn hơn và chịu trách nhiệm về trái tim của mình nhiều hơn. Tôi xin kể một cái chuyện để mà các bạn thấy những cái trình độ trong con người của mình trong phạm vi tình cảm. Tôi xin kể chuyện một cái chuyện đơn sơ. Ở phương trời nào đó có một anh chàng cách đây một vài năm hoạt động nhiều trong cộng đoàn, và một cái sinh hoạt của anh chàng này là ca đoàn. Anh chàng này trong ca đoàn, vì anh chàng này độc thân vui tính thì gặp trong ca đoàn nhiều cô cũng độc thân vui tính luôn. Thì cái chuyện mà các bạn đoán được, từ anh chàng này để ý đến một cô, một ca viên ở trong ca đoàn. Và cứ gặp nhau hoài, từ cái để ý biến thành để tâm. Và cái cảm xúc đó biến thành cảm nặng lắm. Và từ tháng này đến tháng khác, cái môi tình đó thấm cả trái tim của anh chàng này, thấm hết. Đến nỗi một ngày đẹp trời, anh chịu không nổi và tỏ tình cho cô ta, nói hết cho cô ta biết bao nhiêu tháng trời mơ ước. Bây giờ anh tặng cho cô ta trái tim. Cái điều đáng buồn và đáng tiếc như anh ta kể cho tôi, cô ta thấy món quà cao quý của anh chàng này không có giá trị đối với cô ta. Cho nên cô ta nói là cảm ơn, nhưng không có gì đáng cảm ơn. Thanks for nothing. Và một cách tàn nhẫn á, xin trả lại món quà cho anh. Đừng có mắt tỉ dở với tôi. Có thể cô ta hơi đột ngột và có thể hơi thiếu tế nhị, Nhưng mà đã xảy ra như vậy. Anh chàng này với cái tâm hình rượu máu thương tư về nhà, rầu lắm. Thế cái đời sống của mình, thế sao mà tùy thân thế? Mình dành những cái tâm tình đẹp nhất cho người lý tưởng mình đã gặp, mà người đó coi thường mình thế. Cho nên anh chàng này bắt đầu kẹt, bắt đầu đau nặng. Thứ nhất, bỏ ca đoàn, không thèm đi ca đoàn nữa, buồn quá. Nhưng mà trong vòng hai ba tuần, không chỉ bỏ ca đoàn mà bỏ cộng đoàn luôn, cũng không muốn thoáng thấy hình dáng của cô ta, cho nên cũng chẳng có đi cộng đoàn nữa. Đi lễ này lễ kia, và thấy cái tình trạng nặng hơn, phải không? Bắt đầu thấy cũng không thích đi lễ nữa. Và anh chàng này mặc dầu đi linh thao mấy năm rồi, nhưng mà lúc mà cần cầu nguyện nhiều nhất cũng chán Chúa luôn, chẳng thèm cầu nguyện. Và anh chàng này thú thật với cha, trong vòng 2 tháng anh chàng này muốn chết cho rồi. Thấy đổi xong của mình giá khoảng 5 xu thôi, cho nên có thể vất đi cũng chẳng có tiếc. Vấn đề của anh chàng này ở đâu? Ở chỗ nào? Vì thất tình. Thật sự quyền của cô ta là từ chối. Đấy là quyền của anh ta. Vấn đề của anh ta không phải là thất tình. Vấn đề anh ta là vấn đề gì? Là khi thất tình, cái nỗi u buồn đó từ từ chiếm những phạm vi khác. Không chỉ cái tình cảm mà bắt đầu chiếm cái tình đối với cộng đoàn, mà nhất là cái tình đối với Thiên Chúa. Cô ta làm gì đó có phải là lỗi của Chúa đâu, mà anh ta trách Chúa. Cho nên cái vấn đề của anh ta mà anh ta không có ý thức, vì anh ta khờ, mặc dầu đi căm phòng nhiều, nhưng mà khi đương đầu với khủng hoảng anh ta khờ, cho nên để cái u buồn, nỗi u buồn đó chiếm cả niềm tin dành cho Chúa, và bắt đầu đổ lỗi vào Chúa, giận Chúa luôn, là người duy nhất có thể thực sự hiểu và an ủi được. Và khi không còn tin tưởng Chúa nữa, lúc đó anh ta thật là kẹt và rơi vào tình trạng bế tắc. Lúc đó đi đến thất vọng. Anh đang căm phào nghe cái đề tài tương tự đề tài hôm nay, anh mở mắt to, chết rồi. Tại sao tôi đổ lỗi vào Chúa, trong khi Chúa là người bạn chí thân của tôi? Thì anh chàng này chạy với Chúa xin lỗi, và bắt đầu tâm sự với Chúa bao nhiêu cái tâm tình thất tình và cô đơn của mình suốt 3 tháng trước. Và Chúa bắt đầu an ủi, tại sao Chúa không còn không đến với Chúa? Rồi Chúa bắt đầu mang một cái bình an sâu xa trong tâm hồn. Và từ cái bình an đó, anh bắt đầu coi lại những cái tháng trước, và bắt đầu thấy sự khờ dại của mình. Tại sao bỏ cộng đoàn? Đó có phải là lỗi của cộng đoàn? Đây là gia đình đức tin của mình. Tại sao bỏ ca đoàn? Bao nhiêu bạn bè quý mến ở đó. Và sau đó rút cuộc bắt đầu xét lại, sao mà tôi cũng hơi đột ngột mà nói với cô ta nhiều quá trong thời gian quá ngắn. Chắc cô ta giật mình vì tôi nói quá nhiều, và tôi tỏ quá nhiều tình thương. Dường như tôi đã tự nhiên tặng cho cô ta nguyên trái tim của tôi, làm cho cô ta chắc giật mình. Tại sao tôi không có tặng một cái góc thôi, một miếng thôi, gửi cho cô ta một miếng nhỏ, cô ta nhãn thì sao đó gửi miếng kế tiếp, rồi miếng kế tiếp thử xem, mà tôi tặng nguyên trái tù vào đầu. Thì anh ta bắt đầu cười trong nước mắt, sao mà tôi khờ vậy, chắc là tôi làm cho cô bé giật mình, có thể tôi phải xin lỗi. Rồi quyết định về ca đoàn, rồi gặp cô ta nói là thôi cái chuyện kia quên đi nhé, là bạn thôi. Thì cô ta nói là bạn thì bạn chứ mà đừng có cho tôi làm cho tôi giật mình á. Rồi là không, cái đó xong rồi là bạn thôi. Rồi vui vẻ. Và hôm nay anh chàng này là một người khá lắm các bạn ơi. Rút một bài học rất lớn, rồi sau đó tìm cái đường đi rất là đẹp. Cho nên những cái vui buồn của cuộc sống về tình cảm á, không có lý do tại sao chiếm nơi chúng ta tin cậy mến Thiên Chúa. Ngược lại, chính lúc đó phải về với Chúa nhiều hơn, và Chúa sẽ giúp chúng ta bình tĩnh á, chảy nước mắt, nhưng mà đương đầu với cái sóng gió chúng ta đang gặp. Chuyện thứ hai, chuyện sức khỏe. Cái vấn đề sức khỏe, khi chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta cho rằng là không có gì đáng kể. Nhưng mà nếu chúng ta bị bệnh, lúc đó chúng ta mới thâm thía cái khủng hoảng á, khi bác sĩ đã đình bệnh và lắc đầu, nói là nguy hiểm. Trong những người cha quen, có một vài người đã có phản ứng khác nhau. Trong những người có bệnh hơi nặng, hoặc là rất là nặng, chứ không phải là cái bệnh mà bắt đầu tóc rụng xuống gì đó, đấy là không phải là bệnh, mà bệnh nặng, ung thư, đau tim, bao tử hư rồi, những cái bệnh nặng. Khi bác sĩ cho cô bé 16 tuổi biết bị bệnh lupus, và bệnh lupus là bệnh không có chữa được, và những người bị bệnh lupus không có lớn lên nữa, và có nhiều cái triệu chứng khác nhau, rất là mệt, có lúc mà giống như ung thư, rồi sau đó cái da của mình như hư hết này kia, rất là mệt. Cho nên và kể như sẽ không có bao giờ bình thường trở lại. Khi bác sĩ cho cô ta biết là bị bệnh lupus, cô ta chán. Không phải là chán vì mất sức khỏe, mà chán cả Chúa không có giữ sức khỏe của mình đến tuổi già. Lúc đó cô ta kiệt thiệt. Thì bây giờ cô ta chán đi học, chán tất cả, chán bạn bè. Trong khi đó có một cô khác ở phương trời khác cũng bị bệnh lupus, cũng tuổi á, và cô ta đã chấp nhận bệnh của mình và là một trong những người hồn nhiên và vui vẻ trong cộng đoàn. Nói là bệnh, nhưng mà tôi với Chúa vẫn là bạn với nhau. Tôi có một cái đường lối khác với những người khỏe mạnh, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận. Có một anh chàng trước khi gặp Chúa có cái trình thân mật với Chúa, bị bệnh, ngã lên ngã xuống hoài. Thì trước khi biết Chúa thân, mỗi lần bị bệnh nặng, anh chàng này chán nản và làm khổ sở cho cả gia đình luôn. Bởi vì nổi nóng, rồi khó tính, rồi hình thường nghĩa là không có chịu nổi. Tội nghiệp bà vợ, có khi cả 3 ngày anh chàng không nói chuyện. Bây giờ đã gặp Chúa, có một niềm tin khác với Chúa. Anh chàng này nói, khi bệnh tật hành hạ tôi, và bây giờ bệnh của anh ta nặng hơn, có thể sẽ chết. Bây giờ tôi không còn nghi ngờ và thấy xa Chúa, ngược lại, tôi thấy gần Chúa hơn. Thì bây giờ ở nhà có một cái bình an kỳ lạ. Và anh chàng này cũng lạ lắm, cái sức của Chúa trong tâm hồn đó. Lạ là anh chàng này nằm nhà thương, nhà thương cho chích nước biển đó. Và khi anh khỏe một chút đó, anh trỗi dậy, cầm cái cây để mà treo cái nước biển đó, và đi thăm bệnh nhân khác, nói là sao, ông ở đâu này kia, nói chuyện. Các bệnh nhân nhìn, anh đau cái gì, mới mổ tim thôi à, rồi cũng đau này kia. Rồi an ủi bao nhiêu bệnh nhân, thấy mệt rồi về, nằm nghỉ một chút, buổi chiều thấy khỏe một chút, đi thăm bệnh nhân. Hay thiệt, bởi vì tâm hồn của anh chàng này tràn đầy niềm vui, tràn đầy có một cái bình an lạ lùng. Chắc chắn tình toàn cũng muốn khóc nhá, bởi vì biết có thể sẽ xa vợ thân yêu và các con cưng của mình, cũng buồn chứ. Nhưng mà Chúa lại an ủi, đó là thôi, tôi biết Chúa ở với tôi. Cho nên trái tim là nơi chúng ta dành cho Chúa, cho niềm tin, niềm hy vọng tình thương của Chúa. mà cả những cái bệnh nặng không có thể chiếm được và không có thể đe dọa được. Thấy chưa? Trong khi nếu chúng ta không biết tin, bệnh tật có thể qua trái tim của mình làm cho chúng ta nghi ngờ Chúa, chán Chúa, lúc đó chúng ta kẹt thiệt, bế tắc thiệt. Cho nên hai chuyện, chuyện tình cảm mà hay xảy ra cho tuổi trẻ nhé, mà cho tuổi lớn cũng có. Rồi. Chuyện thứ hai là bệnh tật. Cái chuyện thứ ba cháu muốn kể cho các bạn là những cái cám dỗ. Có khi chúng ta cho rằng là những cái cám dỗ nổi lên trong mình kể như là tội rồi. Chưa chắc. Có nhiều cám dỗ xảy ra cho mình ngoài ý muốn của mình. Trong đời sống Thánh Catharina có kể chuyện. Chính cô ta kể chuyện. Thánh Catharina rất thân với Chúa, tôi còn nhỏ. Và khi đến cái tuổi 19-20 tuổi, Thánh Catharina kể rằng thỉnh thoảng bị cám dỗ về xác thịt một cách mãnh liệt. Và suốt 1-2 ngày, cái dục vọng như nổi lên trong cô ta làm cho cô ta rất là bối rối, không tin Chúa đâu cả. Một vài ngày không sao, khi tâm hồn bị nhan trở lại và thấy gần gửi Chúa, thì Thánh Catharina than phiền với Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa bỏ rơi con và để con bị cám dỗ một cách dữ dội như vậy? Và trong cầu nguyện Chúa trả lời: Chúa đâu có bỏ rơi con đâu. Thánh Catharina hỏi: Chúa không bỏ rơi thì lúc đó Chúa ở đâu? Ở trong con. Chết rồi, xấu hổ. Lúc mà con bị cám dỗ những cái tư tưởng và cảm tưởng xấu xa như vậy, Chúa ở trong con à? Xin Chúa cắt nghĩa cho con không hiểu gì cả. Thì trong cái cầu nguyện Chúa hỏi: Catharina, khi bị cám dỗ về dục vọng như vậy, Catharina có ưa thích không? Cô ta nói là: Chúa ơi, con khổ sở quá, con xấu hổ. Như vậy những cái đam mê đó đâu có vào trái tim con. Chúa gìn giữ trái tim cho con. Đẹp không? Cho nên tất cả chúng ta đều ít nhiều có bể mối tội đạo. Và các bể mối tội đạo không có dưới quyền chỉ huy của mình hoàn toàn. Cho nên lắm khi có thể xảy ra trong tâm hồn của tôi nổi lên một cái ghen tương rất là xấu xa. Một người khả kính khả mến, một người thành công nhiều, và chúng ta cảm thấy ghen tương. Rồi sao? Tôi phải xếp lại tâm hồn của tôi, có lấy làm vui khi anh chàng này, khi cô này thất bại, hoặc là tôi lấy làm xấu hổ. Sao mà tôi có thể vui với những cái đau khổ của người ta? Lạy Chúa, con sao mà xấu thế? Tôi xấu hổ vì cái ghen tương của tôi. Chúa đang gìn giữ trái tim cho tôi, không có tội. Tôi có thể nổi nóng và tôi muốn bóp cổ người ta, muốn cắn rứt người, cắn rứt người ta. Nhưng mà tôi vừa nổi nóng như vậy, tôi vừa nói nó sâu hồi nó là: ô, chú ý một chút, tôi phải kiềm chế tôi vì bây giờ tôi đang nóng tính quá. Tôi đâu có tội, trái tim của tôi vẫn bình an trong Chúa. Mặc dù tôi đang đốt trong cái nồi nóng đó, mà muốn đánh người ta. Thấy chưa? Tôi có thể cảm thấy tự ái vô cùng, không ngủ được suốt một năm, suốt một đêm, mà suốt một năm là chết rồi. Không có thể ngủ được suốt một đêm bởi vì có người ta đụng chạm tự ái qua tôi. Và tôi là dám nói như vậy. Và tôi ngủ không được, đồng thời tôi nói là: Chúa ơi, một lời nói, con mất ngủ một đêm. Chúa bị sỉ nhục và Chúa là Thiên Chúa. Con không có thể chịu đựng một chút vì Chúa. Và tôi xấu hổ, sao mà tôi yêu thế? Trái tim của tôi thuộc về Chúa mà. Nhưng mà tôi mất ngủ, mất ngủ. Thế là sao mà người ta dám nói như vậy? Thấy chưa? Có thể một cái dục vọng nổi lên trong tôi và tôi không kiềm chế được. Nhưng mà tâm hồn của tôi xấu hổ, nói là: Chúa ơi, ước chi con biết giữ mình thanh sạch. Tâm hồn của tôi vẫn thuộc về Chúa. Do đó, và các bạn có thể áp dụng cho chuyện khác. có thể áp dụng cho những cái chuyện mà một cái xích mích gia đình, một cái gì gì làm cho chúng ta rất là buồn, nhưng mà tâm hồn của chúng ta vẫn gắn bó với Chúa. Hoặc là ngược lại, chúng ta ngụy biện: Chúa ơi, con đâu có muốn gì đâu, con chỉ muốn xây dựng. Nói những cái lời là phá phách người ta, người ta không còn ra gì cả. Tôi đâu có ý gì đâu, tôi chỉ nói xây dựng thôi à. Trời ơi. Và khi mọi người chê người đó là tôi thích lắm. Đó có phải là lỗi tại tôi nói sự thật mà. Lúc đó tâm hồn của tôi xa Chúa rồi. Mặc dù tôi vẫn có vẻ đạo đức, nhưng mà tôi là đạo đức giả. Thấy không? Hoặc là người nói là tôi không thích phạm tội, nhưng mà tôi thích cám dỗ. Cho nên tôi thích cám dỗ, cho nên xin Chúa cho con nhiều cám dỗ, trời, thích coi phim bậy bạ, phim này kia, nhưng mà không thích phạm tội. Xin chuyện họ, con đâu có phạm tội gì đâu, nhưng mà con chỉ thích cám dỗ thôi. Lúc đó sao? Tâm hồn con tôi sao? Đây là sai Chúa rồi. Đâu có. Người biển. Cho nên chúng ta phải biết khám tim, và để Chúa khám tim để mà xem thực sự Chúa làm chủ trái tim tôi. Bởi vì giữa hai con của Chúa, một người nói với Chúa: Dạ dạ, bố ơi, con đi làm vườn nho của Chúa, nhưng mà sau đó đi chơi bia. Mà người thứ hai nó là: Trời ơi, cứ đi làm việc vườn của Chúa hoài, con chán quá rồi, con không đi. Nhưng mà ra ngoài đường là nhớ bố hiền, rồi ngoan ngoan đi làm việc. Ai là người theo ý Chúa? Cho nên có cái gì ở trong hành động của mình, trong cái quyết định của mình mới theo ý Chúa, chứ không phải là trong lời nói á. Chúa ơi, con thương Chúa lắm, nhưng mà xin Chúa nhìn chỗ khác để con theo ý con. Thì lúc đó chúng ta thực sự, chúng ta theo ý mình. Thì Chúa nói là tôi là người chân chiên, vì tôi biết chiên của tôi, và tôi đã trả một giá cao lắm, tôi chết vì con chiên của tôi, là một cái ví dụ rất là đẹp để chiều nay chúng ta cầu nguyện. Mà nhất là cha muốn các bạn trong cái đoạn đó chú ý một chút xem Chúa có soi sáng. Cái câu mà Chúa Kitô nói: không có ai làm hại được con chiên của tôi, không có ai có thể bắt chiên của tôi ra khỏi bàn tay thôi. Đây là lời hứa của Chúa đối với tất cả chúng ta: không có ai làm hại mình được nếu chúng ta để Chúa chăn giữ mình. Không ai làm hại được mình. Trên đời này không có quyền lực nào, không có ai có thể thực sự làm hại mình được nếu chúng ta để Chúa chăn giữ mình. Và nếu trước đây chúng ta đã để ai vào tâm hồn của mình và làm hại mình, và chúng ta có một tâm hồn đầy vết thương, Chúa Kitô hứa sẽ khẳng ngăn lại trái tim của mình, sẽ xoa dịu vết thương và ban cho chúng ta một trái tim mới. Đây là lời hứa rất là đẹp, mà xin Chúa soi sáng để chúng ta an tâm suốt đời. Khi chúng ta muốn là con chiên của Chúa, không có cái gì, không có ai có thể làm hại mình được nữa, vì Chúa sẽ chăn giữ chúng ta. Trái tim của chúng ta là gì? Cái trái tim mà cha nói và Kinh Thánh nói không phải là trung tâm tình cảm. Nhiều khi chúng ta tưởng là tim là trung tâm tình cảm, phải không? Chúng ta vẽ một tim với một cái mũi tên đó, tức là tôi đang yêu. Nên là không phải. Khi Kinh Thánh nói về trái tim của Chúa, trái tim của Đức Mẹ, trái tim của chúng ta, Kinh Thánh muốn nói một cái phạm vi sâu xa hơn của mình. Đây là nơi chúng ta tin, cậy, mến. Và ai làm chủ trái tim của mình, tức là chúng ta đặt niềm tin của mình nơi người đó. Người đó là niềm hy vọng, nguồn hy vọng của mình. Người đó là người chúng ta mến thương với cái tình yêu tuyệt vời. Chúng ta tìm ý nghĩa cuộc sống của người đó, hoặc là nơi đó. Và chúng ta tìm cái hạnh phúc và tư cách của mình từ người đó. Cho nên ai làm chủ trái tim của mình là người chúng ta tin tưởng, hy vọng và mến thương. Cho nên có người đặt cái niềm hy vọng đó và niềm tin đó nơi tiền bạc. Nhiều người trong xã hội này đã tăng tưởng hóa tiền bạc mà nói là cuối ngày điều quan trọng nhất tôi đã làm bao nhiêu tiền. Còn tất cả những cái khác cuối ngày đã bay hết rồi. Tôi cười, tôi nói, tôi nghe. Người ta mến, người ta ghét mình. Cuối ngày, cái quan trọng là tôi làm bao nhiêu tiền. Và họ đặt niềm hy vọng nơi tiền bạc. Và niềm tin là nơi tiền bạc. Và họ yêu tiền bạc trên hết mọi sự. Thì tội nghiệp, vì lúc đó trái tim của họ giống như một tờ giấy á, hoặc là giống như một cái đồng bạc rất là chai đá. Và không có cảm tình gì hết. Vì tiền làm chủ trái tim của họ. Có khi là một người cũng tội nghiệp. Vì khi chúng ta đặt hết niềm tin nơi một người, chúng ta dễ bị phụ lòng. Có thể là chính mình, tôi chỉ có thương tôi thôi, tôi chỉ có tin vào tôi chỉ có hy vọng nơi tôi chỉ yêu tôi, cũng tội nghiệp. Vì chúng ta không bao giờ có thể mang hạnh phúc cho chính mình. Cho nên về trái tim của chúng ta, cha muốn các bạn nhìn nhận bốn năm nét của trái tim. Để khi trước nữa cầu nguyện với Chúa là người chân chiên của mình, các bạn có thể áp dụng được. Cái nhận xét đầu tiên, tất cả chúng ta, khi chúng ta bước vào đời, chúng ta có thể nói được chưa có trái tim cho lắm. Và là nếu có, trái tim của chúng ta không có hàng rào, không có cửa ra vào, cho nên ai ai cũng vào được. Đây là cái hai của em bé, đây là cái nguy hiểm của em bé. Người ta có thể ảnh hưởng sâu xa tâm hồn của em bé và có thể lợi dụng và có thể thuyết phục em bé rất là dễ. Nhưng từ từ tất cả chúng ta được Chúa ban một cái cửa cho trái tim của mình. Và khi chúng ta khôn lớn rồi, 12, 13, 14 tuổi, tim của chúng ta có một cửa. Và cái cửa đó có một chìa khóa. Và Chúa ban cho một mình chúng ta chìa khóa trái tim mình. Để chúng ta mở cho ai tùy ý mình. Và đây là quyền tối cao Chúa ban cho mỗi người. Và không quay lấy lại được. Vì lý do đó, chúng ta đặt niềm tin nơi ai, niềm hy vọng nơi ai và tình yêu nơi ai để người đó làm chủ trái tim của mình là một món quà quý nhất. Vì đây là quyền của tôi, nhưng cái khác không có dưới quyền của tôi, nhưng mà trái tim là dưới quyền của tôi. Cho nên tôi đặt niềm tin, tôi tin người này, tôi hy vọng nơi người này, tôi mến thương người này với tất cả tâm hồn của tôi. Đến nỗi người này làm chủ tôi á, đây là món quà quý nhất chúng ta có thể ban tặng được. Đồng ý không? Chính Thiên Chúa cũng không có vào trái tim của mình ngoài ý muốn của mình. Vì Chúa tôn trọng quyền để chúng ta dẫn thân tim của mình cho ai tùy mình. Nên quý lắm, Chúa tôn trọng quyền của mình. Nhận xét thứ hai, xin anh chị em nhìn lên nhìn xuống và nhận ra cái sự thật là chỉ có Thiên Chúa mới thương chúng ta đủ làm chủ trái tim chúng ta được. Chỉ có Thiên Chúa mới thương chúng ta và có đủ khôn ngoan để có thể làm chủ trái tim của chúng ta. Còn nếu chúng ta để ai khác làm chủ trái tim mình, có thể chúng ta sẽ bị thương nặng. Vì người ta đến với mình thế nào cũng có ý, ản ý. Thế nào cũng muốn lấy cái gì của chúng ta. Đừng có thẳng thường khóa ai. Khi chúng ta lấy ai làm chủ trái tim mình, chúng ta kêu là thẳng thường khóa người đó. Chúng ta thẳng thường khóa người đó, đừng có thẳng thường khóa ai. Nguy hiểm. Chúng ta chỉ có thể để Thiên Chúa làm chủ trái tim của mình, thì lúc đó chúng ta an tâm. Nhận xét thứ ba, nếu chúng ta để Chúa làm chủ trái tim mình và chúng ta đặt niềm tin, niềm hy vọng và tình yêu tuyệt vời nơi Chúa, ít nhất như một cái món quà mà chúng ta muốn dâng hiến cho Ngài, Ngài không có thể chia sẻ trái tim với ai. Ngài phải là chủ duy nhất. Kinh Thánh nói là Chúa ghen tương. Đây là một cách nói là Chúa không có thể chia sẻ trái tim với ai. Dù chúng ta muốn và nói với Chúa, xin Chúa chịu chơi một chút nha, con thương Chúa trên hết mọi sự, nhưng mà con cũng thọ phường tiền bạc, cho nên xin Chúa cho con để dành nửa trái tim cho tiền bạc, nửa trái tim cho Chúa, rồi cuối tháng con cho 10% cho Chúa. Không đấy. Nếu chúng ta để tiền làm chủ trái tim mình, Chúa đi cho khác chơi, Chúa không có ở trong trái tim của mình nữa. Nếu chúng ta muốn để Chúa là chủ trái tim mình, nhưng mà chúng ta muốn nuôi một cái hận thù, nó là xin Chúa lấy 3/4 trái tim, nhưng mà đừng có đụng đến cái hận thù này, con ghét người này và con không muốn Chúa đề cập tới nữa. Không được. Chúng ta không có thể cùng một lúc trong trái tim của mình để Chúa làm chủ và để những cái hận thù của quỷ làm chủ. Nếu chúng ta muốn Chúa làm chủ trái tim mình, phải nói là Chúa là chủ duy nhất. Và lúc đó Chúa sẽ dạy chúng ta biết thương vợ chồng, biết thương ba má, biết thương nghề nghiệp, và sẽ dạy chúng ta biết thương như chúng ta chưa hề biết thương. Vì Chúa sẽ mang cho trái tim của chúng ta một cái sức mà chúng ta không bao giờ tự mình có. Đừng có sợ. Cha nói là Chúa ghen tương, có. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta để Chúa làm trái tim mình, chúng ta sẽ biết thế nào là tin người của mình thực sự. The living God makes us really human. Khi chúng ta để Chúa hằng sống, tôi không nói là một Chúa cuồng tín nữa, a false God, một Chúa giả rồi, thì có thể làm cho chúng ta cuồng tín. Lúc đó chúng ta không có tin người. Nhưng mà nếu để Chúa hằng sống, the true God, làm chủ trái tim mình, chúng ta sẽ có tin người thuần túy. Đến nỗi lại bao la mà chúng ta chưa để Chúa làm chủ trái tim mình, chúng ta cũng chưa biết chúng ta là ai. Cái tình người hiền lành, dễ thương, khiêm nhường, trung thành của mình chỉ có xuất hiện khi chúng ta để Chúa làm chủ trái tim mình. Và đây là kinh nghiệm vợ chồng. Khi để Chúa trong gia đình, họ kêu ngay: Cha ơi, chúng con hạnh phúc lắm. Từ khi chúng tôi mang Chúa vào nhà, hạnh phúc lắm. Còn khi ở trong nhà toàn là thần thường hóa thôi, và mỗi người làm chủ trái tim mình hoặc là làm chủ trái tim nhau, bế tắc. Cho nên cái thứ ba, cái nhận xét thứ ba, khi chúng ta để Chúa làm chủ trái tim mình, Chúa không có thể chia trái tim mình với ai. Cái nơi chúng ta tin cậy mến với ai, nên nó chỉ có dành cho Chúa mà thôi. Và Chúa sẽ dạy chúng ta thương hết mọi người với một cái sức mới. Nhận xét thứ tư, nhận xét thứ tư, nên là những cái nhận xét này có thể giúp các bạn cầu nguyện. Như cha nói, khi chúng ta để Chúa làm chủ trái tim chúng ta, không còn ai làm hại mình được nữa. Chúa che chở chúng ta trong tâm hồn. Người ta có thể làm hại thể xác của tôi, người có thể làm hại danh dự của tôi, người ta có thể làm hại nghề nghiệp của tôi, cái đó có. Nhưng mà không còn có thể làm hại trái tim mình. Ngày xưa khi chúng ta chưa biết để Chúa làm chủ trái tim mình, khi người ta xấu với tôi biến thành xấu với người ta, làm hại tôi rồi. Khi người ta phản bội tôi cũng hồn giận với họ. Khi người ta có thể chơi xấu tôi cũng muốn chơi xấu họ, cho nên tim của tôi bị lây. Khi tôi để Chúa làm chủ trái tim tôi, dù tôi uống thuốc độc, tôi không có đau. Dù con rắn cắn tôi vẫn bình thường. Đây là sức của tin Chúa gìn giữ tôi. Đây là tin mừng lớn Chúa Kitô mang cho chúng ta. Nếu chúng ta để Chúa chăn giữ mình, không ai làm hại mình nữa. Và tim của chúng ta ngược lại sẽ còn lớn hơn nữa, khiêm nhường hơn nữa, nhân từ hơn nữa qua những cái kinh nghiệm gặp sóng gió cuộc sống. Mà nếu hồi trước chúng ta khờ và đã để ai vào trái tim của mình mà gây vết thương, chiều nay khi chúng ta xin Chúa làm chủ trái tim mình, Chúa sẽ xóa dịu vết thương đó, rồi ban cho chúng ta một trái tim mới. Nhận xét cuối cùng về trái tim. Ít khi chúng ta đã cố ý đuổi Chúa ra khỏi trái tim mình. Ít khi. Thường thường chúng ta bị lừa gạt. Và chúng ta tưởng là chủ kia là Thiên Chúa, chúng tôi mời chủ kia vào trái tim mình. Và bởi vì trái tim của mình không có thể có hai chủ, đương nhiên Thiên Chúa hằng sống đã ra khỏi trái tim mình. Mà chúng ta nhiều khi không có để ý. Mà cha nói là không coi vào trái tim của mình nếu chúng ta không cho phép, đúng. Nhưng mà đa số cám dỗ đến với chúng ta trong sự giả dối và lừa gạt. Từ cám dỗ đầu tiên, ma quỷ cám dỗ Adam và Eva nói xấu Chúa. Chúa lừa gạt các bạn rồi, Chúa không có tốt. À vậy. Thì hôm nay những cái cám dỗ đến với chúng ta thường thường trong sự giả dối và chúng ta bị lừa gạt. Ít khi chúng ta cố ý bỏ Chúa. Mà nói là không có cố ý không có nghĩa là không chịu trách nhiệm. Chúng ta làm. Cho nên việc theo Chúa một phần lớn là chúng ta phải khôn ngoan và giật những cái mặt nạ của ma quỷ, giật mặt nạ của xác thịt và giật mặt nạ của thế gian để chúng ta thấy mặt mũi thiệt của nó. Nó muốn dụ dỗ mình để chúng ta có thể chiến đấu và nói là không. Tôi luôn luôn sẽ để Chúa hằng sống làm chủ trái tim của mình. Bản tiếng Anh nói là nhiều khi chúng ta không intentional. What we do, we don't mean it. But we are responsible. We did it. Cho nên mỗi năm chúng ta căm phòng, chúng ta phải xin Chúa mở mắt cho chúng ta nhận ra chính mình. Xin Chúa mở mắt cho chúng ta nhận ra những cạm bẫy của thế gian, những cái giả dối của ma quỷ, để chúng ta khôn ngoan hơn. Và chúng ta có thể dừng giữ Chúa làm chủ trái tim của mình. Các bạn đồng ý với cha không? Là chúng ta bị lừa gạt hoài. Và rút cuộc mắt Chúa. Mà không biết từ lúc nào. Ủa? Sao mà mắt Chúa vậy? Và người làm chủ trái tim của mình có đuôi, có sừng đàng hoàng. Chết rồi, tưởng là cũng ngon lành. Mà sao vậy? Giờ mùi trái rồi, có đuôi, có sừng, giống quỷ vậy. Và nếu quỷ làm chủ trái tim mình thì chúng ta cũng là con quả quỷ luôn, chúng ta cũng mọc sừng luôn. Mọc sừng cũng có mọc đuôi luôn. Hèn chi chúng ta nóng tính kiêu ngạo, rồi ác vậy. À, cho nên chiều nay cũng là cái dịp chúng ta nói xin Chúa Kitô làm chủ trái tim mình. Và khóc lóc với Chúa Cha, lại Chúa Cha chúng con dám kết án Chúa, dám nghi ngờ Chúa và dám nói với Chúa đi chỗ khác chơi. Trong khi Chúa là người duy nhất, là người duy nhất thương chúng ta vô cùng, là người duy nhất chết vì chúng con. Làm ơn xin Chúa trở về làm chủ trái tim mình. Cho nên chiều nay đấy là lời cầu nguyện cuối cùng. Xin Thiên Chúa trở về làm chủ trái tim của con. Và xin Chúa Kitô là người chăn giữ con và ban cho con một cái khôn ngoan mới. Cho nên cái tâm sự cuối cùng hôm nay là xin Chúa giúp chúng ta hiểu trái tim mình rõ hơn để chúng ta chịu trách nhiệm. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu những cạm bẫy của thế gian để chúng ta đề phòng. Và xin Chúa giúp chúng ta nhận ra những cạm bẫy của xác thịt mình để chúng ta sẵn sàng từ bỏ mình đi, để chúng ta làm con của Chúa đến cùng. Thì có thể những nhận xét này có thể giúp các bạn cầu nguyện và coi một năm trời đã vượt qua. Và những cái chuyện xảy ra trong năm vừa qua có thể đã ảnh hưởng sâu xa trong trái tim của mình. Để chiều nay chúng ta mở hết lòng cho Chúa là người chân chiên tốt lành. Và chúng ta muốn là con ngoan của Chúa. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy chính Chúa biến thành với chúng ta muốn nói. Con ơi, Chúa muốn là chủ chiến của con mà. Là Chúa xin luôn luôn chăn giữ con. Vì con biết nếu Chúa chăn giữ con an tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui buồn, khỏe, đau ốm, sống chết. Nếu có Chúa chăn giữ con lo gì?
chiến thắng, con mù loà Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tim chưa là tình yêu. Ngài thương con